Chào em, chào mừng của em quay trở lại với chuyên mục Chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Qua mỗi câu chuyện thì hy vọng rằng chúng ta sẽ học được một điều gì đó, hoặc chúng ta sẽ có thêm những cái suy nghĩ mới cho riêng mình. Và trong phần ngày hôm nay thì thầy chia sẻ về những trải nghiệm của thầy và những ngày đầu tiên khi thầy ra trường và đi làm, tức là bước từ sinh viên chuyển sang một giai đoạn mới là một người đi làm. Ok, một kỹ sư. Thì thầy nhớ thời điểm đó là vào tháng 6 năm 2007. Thầy lúc đó thì vừa ra trường và may mắn thì trúng tuyển được vào một công ty toàn cầu. Công ty này có trụ sở chính đặt tại Nhật Bản và có trụ sở đặt tại các khu vực rất nhiều nước trên khắp thế giới. Công ty chuyên về hệ thống điều khiển. Ngày đầu tiên thầy đi làm ở công ty, thời đó là công ty đặt ở tòa nhà Sin ở Cầu Diễn, Hà Nội. Thì thầy được cấp cho một máy tính laptop để làm việc. Ngày đó laptop là rất là đắt tiền, tức là thầy hồi đó ở nhà thì không có laptop đâu, ở nhà chỉ có máy tính để bàn thôi, chứ nó không được phổ biến như bây giờ, gần như ai cũng có laptop cả. Thì hồi đó thì cái cảm giác của thầy rất là sung sướng khi mà được cấp cho một cái laptop của công ty để làm việc. Thì đến công ty thì thầy lại được cấp cho một chỗ ngồi, mình lại có bàn làm việc riêng, thật là tuyệt. Thầy có máy điện thoại riêng, yeah. Thầy có card visit riêng. Và văn phòng công ty thì rất là chuyên nghiệp, có cả view đẹp, nhiều cây xanh ngay ở bên ngoài. Văn phòng thì trải thảm xanh, không gian sạch sẽ, thơm tho. Với một người trẻ thì chắc hẳn ai cũng sẽ bị cuốn hút và bị hấp dẫn bởi một không gian làm việc như vậy. Thật là tuyệt, thật là thích thú. Thầy cảm thấy trong lòng rất là hãnh diện, rất là tự hào. Thầy nghĩ rằng các em ai cũng như vậy, ai trong số chúng ta cũng ước mơ là được làm ở một môi trường sang chảnh, chuyên nghiệp, sạch sẽ, thơm tho, hiện đại. Thế nhưng mà đối với thầy ở thời điểm đó, năm đó là thầy 23 tuổi, thì đối với thầy ở thời điểm đó thì điều quan trọng nhất không phải là văn phòng sang chảnh và hiện đại, mà điều quan trọng nhất là làm sao để mình tìm được ý nghĩa trong công việc mà mình làm mỗi ngày. Ngày ấy thì chẳng có ai dám giao việc cho thầy cả, tại vì thầy có lịch sang Singapore công tác dài ngày vào cuối tháng 8. Công ty thì vẫn còn mới, nên cũng ở thời điểm đó thì công ty cũng mới có được một vài năm thôi. Và thời điểm đó thì thầy cũng chỉ được training một vài buổi, anh em training với nhau một vài buổi, đơn giản. Sau đó thì thôi. Nếu là một thanh niên thông thường thì mọi người sẽ tranh thủ hưởng thụ, ngồi văn phòng sang chảnh mà, thì mọi người sẽ có mong muốn là được hưởng thụ, tận hưởng cái không gian đó, rồi chụp ảnh, selfie vân vân. Rồi cứ tea break, thì cứ tea break tức là cứ nghỉ giải lao để uống nước ấy. Buổi sáng thì có lúc 10 giờ, buổi chiều thì lúc 3 giờ. Thì cầm cốc cà phê hay cầm một tách trà ra vườn của công ty dùng để ngắm nghía. Ở thời điểm đó thì ngoài việc đi làm ở công ty thì thầy vẫn có những lớp tối, buổi tối dạy thêm ở nhà. Nhưng mà đấy là cảm giác của những người bình thường khi mà được trúng tuyển vào công ty và chưa được giao nhiệm vụ gì cả. Thì đó là những ngày thanh thản, thư giãn như là những ngày trăng mật. Thế nhưng mà thầy thời điểm đó không hiểu sao thì thầy không đành lòng để cho tuổi trẻ của mình trôi qua phí hoài như vậy. Và thầy không đành lòng nhận lương công ty mà chẳng đóng góp được gì. Vậy là thầy cố gắng nghiên cứu và học tập nhiều nhất có thể. Một là đằng sau lưng của thầy thì có máy photo, là đây thực chất là máy đa năng. Nó có chức năng là photo in scan, là fax. Thì việc đầu tiên thầy học là nghiên cứu các cái chế độ và cách sử dụng máy sao cho thành thạo. Thời điểm đó thầy chỉ nghĩ đơn giản là mình là kỹ sư thì không thể không biết các vấn đề về máy móc được, nhất là máy móc văn phòng thì chắc chắn là mình sẽ phải đụng chạm đến, để chắc chắn phải sử dụng rồi. Và chào may các chị em ở lễ tân hay là chị em ở kế toán mà có khó khăn với máy chẳng hạn thì họ chắc chắn là phải nhờ kỹ sư rồi. Thì việc của người kỹ sư là giúp đỡ mọi người về mặt máy móc. Ok, thế thời điểm đó thì thầy cố gắng để biết được cách sử dụng máy và tranh thủ lúc thời gian rảnh để học được cách sử dụng này luôn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phòng uống nước của công ty thì có rất là nhiều sách về các sản phẩm của công ty. Thì ở công ty thấy thì có một phòng uống nước nho nhỏ, nó có một cái bàn nhỏ, có một cái tủ lạnh, có lò vi sóng, có một cây nước nóng lạnh, và xung quanh thì có những cái kệ giá cao, và trên những cái kệ này thì để những sách về sản phẩm của công ty, gần giống như là một cái kho mở. Thì ngày đó thì công ty của thầy vừa bán thiết bị đo áp suất, đo lưu lượng, đo nhiệt độ, và lại vừa bán các hệ thống điều khiển cho nhà máy. Các tài liệu thì đều bằng tiếng Anh cả. Thầy xin phép sếp cho đọc, và thầy dành cả ngày để nghiên cứu các cái tài liệu đó cho đến khi hiểu cặn kẽ từng mục sản phẩm. Có những phần ở trong tài liệu viết khá là vắn tắt, tại vì họ viết để bán hàng mà. Thì để đọc hiểu thực sự thì mình là kỹ sư để sử dụng được, để đọc hiểu thực sự để khi sau này khi bán này, hoặc là khi đến bảo dưỡng cho khách hàng này, thì mình cần phải hiểu sâu hơn. Thì thầy lại lên mạng tra cứu và tìm kiếm những cuốn sách liên quan, đọc thậm chí là cả trăm trang tài liệu về nguyên lý hoạt động của máy, và đọc tất cả các dòng sản phẩm tương đương ở trên thị trường của các công ty đối thủ, và những cái sự cái dòng sản phẩm mà nó phát triển từ trước đến nay của cái sản phẩm đó. Thì sau một thời gian ấy, thì thầy thấy là mình nắm chắc được vấn đề, và thầy có thể hiểu tương đối đầy đủ khi nói chuyện với các anh chị làm việc về thiết bị. Mình phải đọc hiểu thì mình mới hiểu được những thuật ngữ quan trọng và những cái vấn đề chính của những thiết bị đó, thì nghe mới có thể hiểu được khi mà giao tiếp và nói chuyện. Ngày ấy thầy chỉ hiểu đơn giản là để điều khiển tốt, thầy là kỹ sư điều khiển làm hệ thống điều khiển, thì thầy nghĩ là để điều khiển tốt được thì mình phải hiểu rõ thiết bị, và để hiểu thiết bị thì mình phải hiểu nguyên lý cơ bản và cái bí quyết công nghệ của thiết bị của mình, của công ty mình. Đó là thứ hai nhá, đó là về thiết bị. Điều thứ ba đó là thầy tìm đọc lại các cái văn bản, và thầy trò chuyện với mọi người về lịch sử và quá trình phát triển của công ty. Ngày đó thì thầy chỉ như là muốn có một cái bản năng nào đó ấy, là mình muốn tìm hiểu thêm về cái nơi mà mình sẽ gắn bó tuổi trẻ. Thời điểm đó thì đó là một công ty, và đó là cái công việc mà thầy rất là thích. Thầy đã dành một khoảng thời gian lớn của thời sinh viên để nghiên cứu hệ thống của hãng, để định hướng vào được làm việc cho hãng này. Do đó thời điểm đó thì thầy tìm hiểu về lịch sử của nơi mà mình sẽ gắn bó tuổi trẻ. Thế rồi qua những cái câu chuyện của các anh chị kể, khi thì là ở giờ giải lao, lúc thì là ở trong giờ cơm quây quần ở dưới bếp chung của công ty, hoặc là lúc thì qua những cái câu chuyện của anh sếp của thầy, thì thầy hình dung được những cái quá trình khó khăn của công ty đã trải qua như thế nào ở trong những ngày đầu tiên, những ngày đầu start up, và thầy phần nào hiểu được tầm nhìn, hiểu được sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty mẹ, và cảm thấy được truyền cảm hứng bởi những điều đó. Điều thứ tư đó là trong phòng họp thì thầy thấy có rất là nhiều file dự án. Thế là thầy lại xin phép cấp trên cho mình xem các file dự án này. Thì thầy ngồi đọc từng trang dự án. Trang dự án đó, tài liệu dự án thì được để rất nhiều vào những cái file tài liệu rất to. Nên khi mở thì phải mở từng trang một, không nó sẽ bị rách. Thì thầy mở từng trang dự án, từ hồ sơ thầu, rồi đến các giai đoạn triển khai dự án sau đó, rồi các email trao đổi trong các dự án thì cũng được các anh chị in ra để sẵn vào đó để làm tài liệu tham khảo và làm bằng chứng đôi khi cần đến. Thầy đọc những cái email trao đổi đó, và thầy cũng dần dần hình dung được bức tranh lớn hơn của công ty và những gì mà công ty có thể cung cấp được cho khách hàng, cái quá trình phát triển một dự án, những vấn đề phát sinh thể hiện được qua email. Năm là đến weekly report. Thời điểm đó thì cứ hàng tuần ấy, thì cứ cuối tuần thì hoặc là muộn nhất là sáng đầu giờ sáng thứ hai là anh em phải viết một cái báo cáo tuần gửi cho sếp. Sếp là trưởng phòng kỹ thuật, tiếng Anh thời điểm đó là engineering manager, trưởng phòng kỹ thuật. thì thường mấy bạn vào cùng đợt với thầy thì cũng không có gì để viết cả, vì có làm gì đâu, đã được ra việc gì đâu. Thì các bạn chỉ có ngồi chơi, đi đi lại lại, hỏi han, buôn chuyện, uống nước, uống chè, uống cà phê vân vân. Còn thầy thì thời điểm đó thì thầy có khá là nhiều điều để mà chiêm nghiệm, để báo cáo với sếp. À, hôm nay em đã tìm hiểu được cái này. À, em đã tìm hiểu được cái kia. À, cái chỗ này em băn khoăn, em cứ nghĩ mãi nhưng mà nó vẫn còn cái khúc mắc là như thế này, như thế nọ. Và thầy chia sẻ với sếp mà ở trong những cái lá thư của mình. Có những câu hỏi thì mình băn khoăn rất là lâu, băn khoăn mãi. Thế nhưng mà sếp thì chỉ trả lời một hai câu thôi là mình đã hiểu rõ ngọn ngành. Hiểu ngay lập tức luôn. Đó, khoảng cách về kinh nghiệm. Người ta chỉ cần nói một hai câu thôi là mình có thể hiểu được. Thì thầy thấy cảm thấy rất là may mắn vì mình qua mỗi lần viết thư như vậy mình lại được hiểu thêm về những cái mảng mới, những cái băn khoăn về nghề của mình. Sếp của thầy thì thầy gọi là anh thôi, thế nhưng mà về tuổi của sếp ấy thì gần bằng tuổi mẹ vợ của thầy. Điều thứ sáu là thầy đi nhìn vòng quanh cả văn phòng là xem ai phụ trách mảng nào, ai giỏi, ai kém. Có những anh đồng nghiệp thì rất là xuất sắc và có những anh thì lại có những cái năng lực khác 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 nhau. Thế nhưng mà thầy thì để ý quan sát để mình có thể học được cái thế mạnh của từng người một. Và lúc mà mình vẫn còn thời gian rảnh thì thầy thường tìm hiểu xem là mọi người đang làm gì đấy. Và đôi khi thấy mọi người có khó khăn hay căng thẳng thì thầy cũng đến bên để xem mình có thể giúp đỡ được gì hay không. Nhờ đó mà thầy cũng hiểu hơn về những cái mảng công việc của các anh em đồng nghiệp khi mà tham gia giúp họ. Thì ở đó thì thầy chỉ ở Hà Nội, ở văn phòng Hà Nội, Hà Nội office hồi đó thầy chỉ ở có 2 tháng thôi. Thế nhưng mà 2 tháng ấy thì hóa ra lại cung cấp cho thầy rất là nhiều hiểu biết rất là quan trọng cho những cái giai đoạn sau này của thầy khi còn làm kỹ sư. Sau đó đến tháng 8 thì thầy có lịch sang Singapore để công tác dài ngày. Thời điểm đó thì thầy sang công ty mẹ ở Singapore, công ty bà thì là ở Nhật cơ. Thì ngày đầu tiên thì đến văn phòng ấy, thì thấy thầy bị choáng ngợp bởi văn phòng công ty. Văn phòng công ty ở đó có 2 tòa nhà rất cao, to và rộng. Và công ty có hàng ngàn người, chứ không phải chỉ có chừng 20 nhân viên như là ở văn phòng Hà Nội. Điều này có nghĩa là không dễ gì mà tiếp cận được nguồn tài liệu của các mảng khác nhau của công ty, bởi vì họ rất là chuyên môn, họ chuyên môn hóa đến từng phần, tức là nhân viên của bộ phận nào thì chỉ chạm được đến tài liệu bộ phận đó thôi. Sếp của thầy hồi đó là một anh người Ấn Độ, anh này tên là Premjit Janatanan, tên hơi dài, gọi là Prim. Thì hồi đó sếp của thầy 38 tuổi là người gốc Ấn. Thầy ngày đó thì mới có 23 tuổi thôi, tức là kém anh 15 tuổi. Ngày đầu tiên thầy đi làm thì thầy nhớ là thầy ngồi chết rét, chết cóng ở văn phòng. Điều hòa nhiệt độ họ để lạnh kinh khủng, họ để từ 16 đến 18 độ. Mà thầy thì hồi đó thì chỉ có áo áo cộc tay, không có áo khoác, không được hay là chưa được công ty cấp cho áo khoác ở dự án. Do đó thầy lạnh quá đành phải đứng lên dậm chân chạy đi chạy lại cho ấm người. Thầy còn nhớ là sếp của thầy ngày đó thì dẫn thầy lên staging area, tức là sau khi nhận cái vị trí làm việc thì dẫn thầy lên staging area. Thì stage có nghĩa là cái sân khấu ấy, staging area là cái khu để biểu diễn, tức là khu để mình lắp cái trang thiết bị chạy thử để cho khách xem, khách duyệt. Đó là khu khu như vậy. Thì đây là khu dựng hệ thống để chạy thử biểu diễn cho khách xem. Thì hóa ra là thầy là người đầu tiên được tham gia vào giai đoạn là gọi là Factory Acceptance Test, hay gọi là FAT, giai đoạn là test chấp nhận, tức là test yêu cầu, test chất lượng khi chạy tại nhà máy, tại xưởng. Tức là tất cả mọi người từ nhà thầu này, thầu lớn, thầu phụ, rồi end user này, từ cái người sử dụng cuối cùng, tức là khách hàng cuối cùng, thì họ hoặc là của những người của những cái hệ thống đấu nối, hệ thống bên dưới, thì họ cũng đến để cùng nhau để kiểm tra chạy thử hệ thống ở trong nhà máy. Thì đấy là giai đoạn này thầy làm, và thầy là người đầu tiên của dự án được huy động đến. Hồi đó thì việc đầu tiên của thầy ở đó chỉ là cài Windows thôi. Trời ơi, nhiều khi thầy lúc đó thì nghĩ là wow, chào, cài Windows thì có gì đâu, cái này dễ, thật là chuyện nhỏ quá đi. Đó là thầy hồi đấy còn trẻ trâu mà, thì thầy nghĩ rất đơn giản như vậy, cài Windows có gì, thật là đơn giản. Thế nhưng mà thực ra nó không hề đơn giản tẹo nào. Tại vì cài Win khác với cài Win máy ở trên máy tính của mình, thì cài Win này là cài Win cho máy công nghiệp, cho hệ thống 20 máy nối mạng công nghiệp từ đồng bộ với nhau, cho nên đòi hỏi rất là nhiều những thao tác khác mà mình chưa từng biết được. Thầy lúc đó không nhớ nổi, phải lấy sổ ra ghi chép cụ thể từng bước nhỏ, mở phần nào ra, đặt thông số như thế nào. Thầy nhớ là phải đến tận 20 bước thao tác cho mỗi máy. Đó, thế là thầy sau khi xếp hướng dẫn xong thì thầy tiến hành thực hiện. Và thầy cứ nghĩ là mình là người rất là cẩn thận. Thế mà cuối cùng thầy vẫn bị sót một thao tác. Sếp khi mà thầy báo cáo công việc là em làm xong rồi, sếp ra kiểm tra đi, thì sếp của thầy qua kiểm tra thì liếc qua là biết ngay, là biết ngay thầy sót ở bước nào. Và sếp của thầy nhìn thầy hoài nghi. Thầy vẫn còn nhớ cái ánh mắt đó. Và thầy tin rằng tất cả các em, có lẽ ai trong số chúng ta trong cuộc đời đều có thể đã từng nhận được ánh mắt mà người ta nhìn mình và không tin vào mình. Ánh mắt hoài nghi, ánh mắt tự hỏi không biết có nên tin người này hay không. Thầy nhớ ánh mắt đó của người sếp của mình. Lúc đó thì thời điểm đó thì thầy chỉ biết xin lỗi thôi. Thế nhưng mà trong lòng thì thầy nghĩ là không, mình phải tìm ra một cái giải pháp nào đó để có thể có độ tin cậy tuyệt đối. Thì tối hôm đó về nhà là thầy quyết định là từ giờ phải làm sao không được sai một lỗi nào cả, phải đúng một cách tuyệt đối để mình có được cái niềm tin của sếp và niềm tin của mọi người, và để người ta có thể có cái nhìn tốt đẹp hơn về người Việt Nam. Tại vì ở thời điểm đó thầy là người Việt Nam ở nước ngoài, ở đó công ty cũng chỉ có số người Việt Nam chỉ có trên đầu ngón tay thôi. Và có thể là các em với những người mà các bạn trẻ chưa từng ra nước ngoài thì chúng ta chưa có thể có thể chúng ta không có cái suy nghĩ này. Thế nhưng khi mà chúng ta bước ra khỏi đất nước này và chúng ta mang trên mình quốc tịch Việt Nam, thì thực chất mỗi người chúng ta đều là một đại sứ của đất nước của mình. Người ta sẽ nghĩ tốt về người Việt nếu mà chúng ta làm việc tốt, và ngược lại, người ta sẽ nghĩ xấu về người Việt Nam nếu chúng ta với tư cách là một đại diện của đất nước mình làm việc không tốt ở nước ngoài. Ok, thế tiếp tục thì thời điểm đó là như vậy. Thì thầy quyết định là mình không thể để cho bị sai nữa, để cho người ta tin mình, để cho người ta đánh giá cao người Việt Nam, tin người Việt Nam. Từ đó thì mỗi công việc mà được sếp giao thì thầy đều cố gắng làm thật nhanh, hoàn thành sớm tiến độ ít nhất là một ngày, và đều triple check, tức là về kiểm tra 3 lần trước khi nộp. Tức là làm xong rồi kiểm tra đi kiểm tra 3 lần rồi mới nộp cho sếp. Sau này thì sếp của thầy không bao giờ phải kiểm tra công việc của thầy nữa, vì nó luôn luôn có độ chuẩn xác tuyệt đối. Quan trọng không phải là mình làm công việc gì, mà quan trọng là mình làm công việc ấy như thế nào. Điều ấy thể hiện đẳng cấp con người của mình. Các em thân mến, đôi khi có những công việc nho nhỏ, với người trẻ chúng ta thường nóng vội, thường vội vàng, có thể ta sai sót phần này, sai sót phần kia. Có thể chúng ta gặp được một người sếp hiền, có thể sếp sẽ nhẹ nhàng bỏ qua cho chúng ta. Thế nhưng điều đó chưa hẳn đã tốt. Nếu qua mỗi lần sai như vậy, mỗi lần sót như thế mà chúng ta không điều chỉnh lại quy trình, chúng ta không ý thức được rằng chúng ta đang mang tới một sản phẩm có chất lượng không hoàn hảo, nếu chúng ta không để ý điều này và có biện pháp khắc phục, thì lỗi lầm đó sẽ bị lặp lại nhiều lần. Và sau một số lần lặp lại thì thực ra Lúc đó chúng ta trở thành một con người không cẩn thận và không đáng tin cậy. Thầy ngày đó rất là may mắn, và cho đến thời điểm này khi nghĩ lại, thầy cũng cảm thấy mình rất may mắn vì thầy có được một người sếp vào thời điểm đó. Người sếp là anh Primjit đó. Đó là anh lead engineer, anh kỹ sư leader về software, về mảng phần mềm, hệ thống điều khiển đó. Thì thầy biết ơn anh vì ánh mắt của anh nhìn thầy đầy ám ảnh. Ánh mắt nhìn một người vừa thương mà vừa hoài nghi, và vừa như có một cái niềm hy vọng nào đó ở bản thân mình. Thì thầy chúc các em sau này khi đi làm thì các em sẽ gặp được một ánh mắt như vậy, một ánh mắt của một người sếp, một người đồng đội hay của một người khách hàng hoài nghi nhưng cũng đầy tình cảm để mình cố gắng hoàn thiện bản thân. Ok, thế nhớ nhá, là khi mình làm xong việc gì nhớ phải triple check, phải kiểm tra ít nhất là 3 lần. Thì đó là kinh nghiệm của thầy. Ngoài ra đừng đợi sếp giao việc, hãy chủ động học hỏi, nghiên cứu các khía cạnh về tổ chức, về sản phẩm, về các mảng ở trong công ty của mình. Ok, thế thầy sẽ tiếp tục cái câu chuyện này ở một dịp khác. Bây giờ thì video đã dài rồi, thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Chúc các em sẽ có được một thái độ tốt, và từ đó sẽ có được những triển vọng công việc tốt, sự phát triển tốt, thích nghi tốt khi mình bắt đầu vào một môi trường doanh nghiệp mới. Ok, tạm biệt các em. Thầy Hoàng, Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.